This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý khán giả, bây giờ là 7:05 trong phòng ghi âm và hôm nay là ngày thứ sáu, ngày 17 tháng 8 năm 2018, và từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình đọc chào Bình Minh sáng ngày hôm nay là Đăng Khoa xin gửi lời chào tới quý khán giả cũng như là anh Quang Hưng và Bảo Bảo tại Dallas.
Vâng.
Không biết có phải là trời nóng quá không mà cuối cùng chỉ còn mình ơn anh Quang Hưng.
Kính chào anh Đăng Khoa và quý khán giả khắp nơi. Nhưng mà quên, không có la lớn là hôm nay là ngày thứ sáu cuối tuần rồi, Bảo Bảo.
Dạ vâng, Bảo Bảo từ Dallas xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi. Chào anh Quang Hưng cùng với anh Đăng Khoa, cũng như là chào buổi sáng thứ sáu cuối tuần. Và thời tiết ở Dallas hôm nay thì không biết là vì thứ sáu cuối tuần hay là vì thời tiết... thấy cuối tuần rồi mình vui trong lòng và mình cảm thấy thời tiết nó rất là đẹp. Mặc dù nhiệt độ hiện tại ngoài trời đang là 81 độ và cao nhất vào ngày hôm nay lên đến là 99 độ và thấp nhất là 80 độ vào đêm nay, và cơ hội mưa chỉ có 10%. Và hôm nay là một ngày trời nóng cũng như là ngày mai cũng vậy. Nhiệt độ cao nhất là 99 và thấp nhất về đêm là 79, cơ hội mưa 10% mà thôi. Không biết ở dưới Houston thì như thế nào thế anh Đăng Khoa?
Dạ vâng, Houston thì cũng như vậy, không có thua kém chị Dallas. Thì lúc này là 80 độ cho ngày hôm nay, thì lên cao là vào khoảng 97, cũng chỉ có 10% cơ hội mưa mong manh và thôi. Gió theo hướng Tây Nam từ 5 cho tới 10 dặm một giờ và buổi tối xuống thấp là 78. Và qua ngày mai, ngày thứ Bảy thì vẫn sẽ thấy những con số 9 tiếp tục xuất hiện. Nhưng mà cuối tuần này thì nhiệt độ nó sẽ lại lên là cao. 96, 97, tuy nhiên người ta dự đoán là có thể sẽ vượt qua cả 3 con số cho những ngày cuối tuần. Phần trăm cơ hội mưa thì thật sự cũng rất là mong manh, chỉ có 10% mà thôi. Và buổi tối thì sẽ xuống thấp là vào khoảng 79. Thì nhìn chung là thời tiết của thành phố Houston và Dallas thì có lẽ cũng sẽ không có khác nhau nhiều. Nhưng mà chúng ta đang bước vào giữa tháng 8 thì hy vọng rằng là đến đầu tháng 9 thì nhiệt độ nó sẽ mát mẻ hơn một chút. Chứ bây giờ thì nhìn vào mỗi một ngày như vậy thì cũng đều rất là nóng và khó chịu. Và thưa quý thính giả, là sáng nay thì trên tờ Houston Chronicle cũng có những cái phần tin đặc biệt cho ngày hôm nay. Bản tin lớn đầu tiên nói về việc rằng là về phần giao thông tại thành phố Houston thì xa lộ 610 cũng như xa lộ 288 sẽ đóng cửa vào cuối tuần này cho cái việc phá dỡ và xây dựng thêm những cái làn đường mới. Thì lát nữa Đăng Khoa sẽ gửi đến quý vị trong phần tin chi tiết. Một bản tin thứ hai cho biết rằng là việc mà bệnh viện trung tâm y tế Baylor St. Louis được xem như là một trong những bệnh viện ở Houston có cái những cái chương trình giải phẫu tim tốt nhất của quốc gia, thì cái bản tin cho biết rằng là bệnh viện này đang gặp khó khăn trong cái vấn đề là kinh phí đang bị đe dọa và sẽ có rất là nhiều ca cái ghép tim bị ảnh hưởng tới tại đây. Một bản tin kế tiếp cho biết rằng là vào thời gian này năm ngoái, như là vào ngày 25 tháng 8 thì Houston đã phải gánh chịu một cái cơn bão, đó là cơn bão Hurricane Harvey, và gây ra tình trạng ngập lụt rất là nhiều nơi. Và ngoài cái vấn đề ngập lụt ra thì còn một cái vấn đề khác nữa, đó là ô nhiễm môi trường. Và người ta nói rằng là theo những con số được đưa ra thì ô nhiễm môi trường tại thành phố Houston sau khi cơn bão Harvey gây ra nó còn được cho rằng là tồi tệ hơn rất nhiều so với những tính toán ban đầu. Và cuối cùng là một phần tin mà ngày hôm qua cũng rất là nhiều những cơ quan truyền thông cũng đã đưa ra, đó là một trong những ca sĩ vĩ đại nhất của Hoa Kỳ, đó là Aretha Franklin, thì đã qua đời vào ngày hôm qua thứ Năm tại nhà của cô ở Detroit, hưởng thọ 76 tuổi, và cô được mệnh danh là người ca sĩ Queen of Sound. Và cái nguyên nhân được cho qua đời là liên quan đến bệnh ung thư tuyến tiền liệt đã phát triển, và đó là theo lời nói của gia đình của cô. Và đó là những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle vào sáng thứ Sáu ngày hôm nay. Và trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay thì bản tin cũng ca ngợi cô ca sĩ Aretha Franklin. Cô này được mệnh danh là nữ hoàng của tâm hồn, và cô hát những cái bản nhạc cổ điển với cái chủ đề thường là suy nghĩ cũng như là tôn trọng. Và bà cũng là một cái biểu tượng về văn hóa nổi tiếng khắp thế giới, qua đời vào ngày hôm qua bị bệnh ung thư. Bản tin chính ngày hôm nay nói về cái vụ nổ súng của cảnh sát ở thành phố Bowl Spring vào năm 2017. Thì những cái đoạn video vào cái đêm mà thiếu niên 15 tuổi Jordan Edward bị bắn chết cho thấy là cái cách mà cảnh sát phản ứng rất nhanh. Về những học sinh trung học đã chạy ra khỏi một cái căn nhà đang có một cái bữa tiệc party và cái phản ứng nổ súng rất nhanh. Lát nữa đây chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Bản tin khác cho hay là các giới chức an ninh của chính phủ trước đây đã đưa ra một số những cái lời chỉ trích về việc Tổng thống Donald Trump vào ngày hôm qua đã tước bỏ cái quyền tiếp cận những cái thông tin mật đối với lại ông cựu giám đốc của CIA, ông John Brennan. Họ nói rằng hành động này của Tổng thống là trả thù về chính trị. Tại thành phố Irving thì cái cuộc bỏ phiếu chung kết vừa qua hiện nay đang xem xét có những cái gian lận trong đó. Các vị công tố của thành phố hiện nay thì họ đang xem xét về những cái lời tố cáo có những cái vấn đề trong cái cuộc bỏ phiếu này. Và cuối cùng thì ông khi mà ông Thomas và bà Sandy Kosian suy nghĩ về cái sự nghiệp của cô con gái, họ là Madison, trong cái môn thể dục thẩm mỹ của Hoa Kỳ. Nó phản ảnh về những cái con số, những cái huy chương đạt được cũng như là các chuyến đi du lịch đó đây và Olympic. Nơi đây cái cô gái đã từng sinh đẻ ở bên thành phố Dallas đã thắng huy chương vàng và các huy chương bạc năm 2016. Tuy nhiên về những cái thành quả này thì theo như là ông bà Kosian cho biết nó không có đáng chút nào, là bởi vì con gái của họ đã, theo như là lời cô cho biết là đã bị lạm dụng tình dục đồ của ông bác sĩ Lori Nosa trong cái đội ngũ y sĩ của đội thể dục thẩm mỹ Hoa Kỳ. Và trong cái việc mà thực hiện giấc mơ Olympic của mình, cho nên là cô gái sợ, không có dám lên tiếng. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas Morning News, Bảo Bảo.
Dạ vâng, và trên tờ Dallas Morning News vào buổi sáng ngày hôm nay đã đưa tin đó là xe bus sẽ tăng giá của mình lên. Và khu vực Dallas Fort Worth thì chúng ta di chuyển bằng xe bus rất là nhiều. Và cái việc thay đổi này sẽ bắt đầu vào ngày thứ Bảy. Đó là một cái giá mới khi mà mọi người đi xe bus thì cái giá nó sẽ cao hơn. Mặc dù là hãng xe bus Dodge đã tăng cái giá của mình từ năm 2012. Nhưng và Dodge là một cái công ty có một cái sale tax tự do, nhưng mà cái công ty này nó vẫn tăng cái giá để mà cho những cái hành khách đi xe bus từ đã tăng lên từ 5 triệu của năm 2015. Và xe bus, một cái người xe bus, văn phòng của xe bus đã nói là họ sẽ thay đổi cái giá của mình, và hầu hết cái mức thay đổi này là khoảng là 20 cent. Có nghĩa là đối với những người mà đi với cái vé mà đi ngày và vé đi tháng và cái vé mà đi năm, nó sẽ tăng lên là 20%. Và cái giá xe bus ngày cho cái ngày thứ Bảy đó thì nó sẽ tăng lên là 6 đồng. Mà nếu mà chúng ta có được một cái giống như là có được cái học sinh discount, giống như là student discount hay là những cái thẻ đi làm, thì chúng ta có thể chỉ pay khoảng từ 3 cho đến 2 đồng rưỡi mà thôi. Nhưng mà cái giá này nó đã tăng đối với những cái người mà người ta không có những cái giá để mà giảm giá giống như student hay là đi làm. Thì cái giá để mà mỗi tháng sẽ là 96 đồng cho những người địa phương. Và bắt đầu từ tháng 1, ngày 1 của tháng 9 á, thì nó sẽ tăng lên là 192 đồng. Và cái giá của năm là 960 đồng. Và cái giá cho người ngoài là 1.920 đồng cho một năm. Và đối với những người mà gọi là sinh nhân là 65 tuổi thì cái giá này sẽ được giảm xuống là 576. Rất là nhiều người cảm thấy không có thoải mái về cái điều này, nhưng mà vì phải đi làm ở dưới những cái khu vực downtown, bắt buộc là họ phải dùng cái hệ thống xe bus, bởi vì ở dưới cái khu vực downtown rất là khó để mà đậu xe. Mà nếu chúng ta mang xe theo đến với khu vực downtown Dallas thì mỗi lần chúng ta gửi xe ít nhất là cũng phải 5 đồng, mà nếu mà nhân lên thì nó cũng hơn rất nhiều so với cái việc mà chúng ta đi xe bus. Thì năm mới thì giá tất cả đều thay đổi. Thì với cái giá này thì nói chung là có rất là nhiều người không hài lòng. Nhưng mà chắc có lẽ là vì những cái việc giống như là giá xăng dầu đi lên, hay là cái giá kinh tế thị trường đi lên, cho nên là cái hệ thống xe bus Dart này bắt buộc phải tăng giá của khách hàng đi xe bus mà thôi. Vâng, xin được trở lại với anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy, nhất là tới downtown của Houston và cũng như Texas thì của Dallas thì kiếm một cái parking nó cũng khá là khó, nhiều khi cũng phải trả tiền để mà có được một cái chỗ đậu. Thưa quý vị, cũng một cái bản tin liên quan đến vấn đề di chuyển sáng ngày hôm nay thì tờ Houston Chronicle cũng đưa ra một cái phần tin là nếu mà những ai thường xuyên đi qua khu vực xa lộ 610 cũng như xa lộ 288 thì trong thời gian sắp tới có thể sẽ phải tìm kiếm một con đường khác để di chuyển, bởi vì là sẽ có những cái ngày phá dỡ các cái con đường, những cái tuyến đường cũ nối giữa hai xa lộ 610 và xa lộ 288. Và với việc này thì sẽ ảnh hưởng đến việc di chuyển tại các xa lộ lớn hơn, các vành đai lớn hơn và có thể sẽ gây ra nhiều tình trạng kẹt xe. Và bắt đầu từ cuối tuần này, lúc 9 giờ tối thứ sáu ngày hôm nay, là một phần của dự án cho làn đường thu phí mới thì những người nhân công đang xây dựng lại cái nút giao giữa xa lộ 610, bao gồm tất cả các con đường mới có thể đi lên xa lộ này. Và hôm thứ hai, các công nhân cũng đã mở các cái đường mới từ lớp 610 hướng đông di chuyển về phía bắc của Texas 288 và từ hướng tây của lớp 610 đến hướng tây của Texas 288. Bây giờ thì những cái người công nhân này thì cần phải phá hủy các cái đường cũ, và đây là một công việc được xem khá là khó khăn và đòi hỏi họ phải đóng tất cả các cái lên đường bên dưới, bao gồm tất cả các lên đường của Texas 288 cho đến xa lộ 610. Rico Lewis là phát ngôn nhân của Sở Giao thông Vận tải Texas ở thành phố Houston cho biết, chắc chắn trong tương lai đây là một nơi không thể nào di chuyển được. Nếu như mà bắt buộc phải đi làm hoặc là phải di chuyển qua khu vực này thì những cái người lái xe cần phải chuẩn bị trước một con đường khác để đi. Và ngoài ra là bởi vì cái xa lộ 610 và xa lộ 288 nằm gần sân vận động NRG Stadium và đây là nơi cũng thường tổ chức các cái sự kiện quan trọng, cho nên rằng là các cái giới chức giao thông cho biết rằng là họ sẽ mở lại các cái làn đường vào chiều thứ bảy cho cái game preseason của Houston Texans. Nhưng mà sau đó thì sẽ đóng, quay trở lại sẽ đóng lại tất cả các cái đường đó. Và người ta cũng nói thêm rằng là vào ngày 7 tháng 9 sắp tới thì cũng sẽ có một cái trận đấu túc cầu giữa hai đội tuyển Mỹ Tây Cơ và Uruguay tại sân vận động NRG. Thì những ai mà đi cổ vũ trong cái trận đấu đó thì sẽ phải nghĩ đến cái vấn đề là tìm kiếm những cái chỗ đậu xe cũng như là những cái cách đi làm sao để mà không bị kẹt, bởi vì ngày hôm đó thì tất cả các cái phần đường cũng vẫn sẽ được đóng cho cái việc sửa chữa. Cái điểm giao giữa xa lộ 610 và 288 là một trong những cái dự án quan trọng về việc là sẽ xây thêm hai cái làn đường thu phí theo hướng từ xa lộ 59 của trung tâm thành phố Houston, downtown Houston, về đến khu vực Brazoria County. Và cái dự án này thì trị giá lên tới là 815 triệu Mỹ Kim, cũng sẽ dùng để mà xây các cái trạm di chuyển, trung chuyển giữa lớp 610 và Sam Houston Tollway trên cái Texas 288, và cũng như là sẽ có thêm các cái làn đường thu phí mới đến trung tâm y tế Texas. Thì công việc giữa làm tại cái xa lộ 610 và 288 đã bắt đầu cách đây vài năm, và trong thời gian 2016 và 2017 thì vẫn tiếp tục làm. Mặc dù rằng là hầu hết các công việc không bị ảnh hưởng đến cái giao thông trên xa lộ 288, nhưng cũng rất là nhiều người than phiền rằng là họ gặp rất là nhiều khó khăn khi mà gần đến cái xa lộ 288 và xa lộ 610. Việc xây dựng trên được giám sát bởi Ameda General General Contractor là một công ty xây dựng con của công ty đến từ Tây Ban Nha là Group ACS và công ty xây dựng Skincoon B-News của Israel. Và cái đường thu phí là một phần của thỏa thuận trong vòng 50 năm xây dựng lại các tuyến đường mới của Bộ Giao thông Vận tải Texas để mà có thể vận hành và duy trì các cái con đường xa lộ và đường thu phí để mà như là một phần thỏa thuận trong cái phát triển toàn diện của khu vực Houston. Và thỏa thuận này cho phép công ty trên đánh giá các cái phí cầu đường cũng như là sự giám sát của tiểu bang trên các phần thu phí để bù lại cái khoản đầu tư của họ trong việc xây dựng các cái chương trình quảng cáo để mà thu thêm tiền để mà mở thêm những cái lên đường và đặc biệt là những cái lên đường thu phí. Và cái giá trị thỏa thuận của ước tính trên là vào khoảng 2,5 tỷ Mỹ Kim. Và người ta ước tính rằng với cái thời gian làm việc như bây giờ thì dự trù rằng là các cái làn đường mới, các cái lên đường mới cũng như là những cái giao lộ mới, dự trù sẽ được hoàn thành trước cái tam cá nguyệt thứ ba của năm 2019. Xin quay trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, trong cái đoạn video vào cái buổi tối mà thiếu niên 15 tuổi Jordan Edwards đã bị thiệt mạng, cho thấy về cái cách mà cảnh sát đã phản ứng nhanh như thế nào đối với lại các học sinh trung học khi mà các em chạy ra khỏi một cái căn nhà đang tổ chức party để phản ứng về cái vụ mà nổ súng xảy ra. Tại một cái phiên tòa, thì bồi thẩm đoàn của quận Dallas đã theo dõi hai nhân viên cảnh sát của thành phố Bow Spring trong cái giai đoạn mà cậu Jordan đã bị bắn chết trong cái phiên xử đầu tiên đối với lại nhân viên cảnh sát Roy Oliver. Ông này đã nổ súng vào chiếc xe chở đầy những thanh thiếu niên và gây thiệt mạng cho Jordan vào ngày tháng 4 năm 2017. Ông Oliver đã bị buộc tội giết người và bốn trọng tội đã sử dụng vũ khí với cái tư cách là một nhân viên phục vụ cộng đồng. Ông cũng đã từng bị một cái phiên tòa khác cũng về cái tội giết người và hai cái trọng tội tấn công khác. Trong cái vụ nổ súng mà giết chết một thiếu niên da đen không có vũ khí đối với lại một nhân viên cảnh sát là một trong những cái đề tài tranh cãi về cái tính cách bạo động đối với lại các nhân viên cảnh sát da trắng đối với lại các những người thuộc gốc thiểu số. Tuy nhiên thì trong cái đoạn video được lấy ra từ cái máy quay phim gắn trên người nhân viên cảnh sát cho thấy trong cái buổi phiên tòa đầu tiên thấy rằng là ông Oliver đã từng nói giỡn đùa với lại các thiếu niên trong lúc mà các em chạy ra khỏi cái căn nhà đó, và ông đã rút súng chỉa bắn thẳng vào trong cái chiếc xe trong những cái giây phút rất nhanh. Vào cái buổi tối, cái vụ nổ súng vào ngày 29 tháng 4 năm 2017, ông Oliver và một nhân viên cảnh sát khác tên là Taylor Gross, thì họ đứng bên ngoài theo dõi cái cuộc party tại thành phố Bow Spring với lại các thiếu niên. Trong lúc các em chạy ra khỏi căn nhà này, ông Oliver trong cái đoạn video còn cho thấy nói giỡn là các em thiếu niên nhiều quá chạy trong một cái chiếc xe. Trong lúc các em chạy vội ra ngoài khi mà nghe tiếng còi hụ cảnh sát. Tuy nhiên thì người ta nghe được cái tiếng súng nổ ngay sau đó. Tiếng súng này là do cảnh sát cũng như là những người đã từng tổ chức cái bữa tiệc party này. Luật sư biện hộ cho ông Oliver cho biết là thân chủ của ông đã hành động để bảo vệ cho đồng nghiệp của mình. Và ông Oliver tin rằng là sợ rằng là người đồng nghiệp có thể sẽ bị chiếc xe Chevrolet Impala trong cái lúc mà lao ra khỏi căn nhà có thể bị đụng chết. Anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, và sau đây xin mời quý thính giả đến với phần tin tức riêng biệt của hai vùng. Và xin chào anh Quang Hưng cũng như Bảo Bảo. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào phần sau của
vâng,
chương trình.
Chào Đăng Khoa.
Vâng, thưa quý thính giả, hôm nay là thứ Sáu ngày 17 tháng 8 năm 2018, nhằm ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch năm Mậu Tuất. Các chương trình trên Radio Sài Gòn Dallas, 7 giờ là chương trình đại hiệu chào cờ thời tiết, điểm tin đọc báo giao thông, chào bình minh nối kết. 8 giờ nhật báo truyền thanh, 8 giờ 30 tiếp vận Đài Á Châu tự do, 9 giờ 30 kinh tế thị trường, 11 giờ là chương trình công dân Việt Mỹ, 12 giờ tin tức, 2 giờ là chương trình Garage Sale, 3 giờ chiếc xe và bạn, 5 giờ là chương trình tin tức nối kết giữa hai miền. 5 giờ 30 nhật báo truyền thanh, Á Châu tự do chuyện dài phát lại Tháp Đen. Và chương trình phát lại ban ngày sẽ được phát trên website của đài là www.saigondallasradio.com. Quý thính giả có thể nghe Radio Sài Gòn Dallas qua phone 24/24 bất cứ nơi nào và bất cứ ở đâu qua số điện thoại 425-585-1563.
Thưa quý vị thính giả, trong lúc này thì chúng tôi thấy trong khu downtown hiện nay đang bị kẹt cứng ở thành phố Dallas bởi vì ít nhất có hai tai nạn xảy ra cái đoạn đường này. Trước hết là trên đoạn xa lộ 30 đi về hướng đông ở với ngay cái chỗ tẽ vô của xa lộ 75 Central Expressway. Đoạn đường này hiện nay đang bị kẹt xe và quý vị có thể lái qua những cái đoạn đường khác. Cũng có một tai nạn khác trên xa lộ 35E North ngay Riverfront Boulevard trong khu downtown Dallas cũng gây cản trở cho cái đoạn đường này. Ở bên Fortwood thì có một tai nạn khác làm cản trở cái lên bên trái của xa lộ 35W North ngay đường Heritage Trail Parkway. Quý vị sẽ mất khoảng từ 11 cho tới 15 phút đồng hồ để mà quý vị vượt qua được cái đoạn đường này. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ. Chúng tôi sẽ trở lại ngay sau phần quảng cáo thông tin thương mại để gửi đến quý vị phần tin tức buổi sáng.